Xin được kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tại vườn hoa trước cổng trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, phường Kinh Bắc, khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh văn hiến và cách mạng. Cần phấn đấu hoàn thành sớm trở thành dự án điển hình về tiến độ và chất lượng. Các dự án nhà ở xã hội được tỉnh xác định nằm trong nhóm dự án luồng xanh 60%. Đó là nhấn mạnh của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife. Quyết tâm xây dựng trở thành phường giàu đẹp văn minh là mục tiêu nhiệm vụ được các xã phường Hàm Lĩnh, Lạng Giang và Gia Bình đặt ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành doanh nghiệp hợp tác xã. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối ngày mùng 8 tháng 8 tại vườn hoa trước cổng trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, phường Kinh Bắc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ an vị và khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh văn hiến và cách mạng. Dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương và đại diện gia đình dòng họ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại vườn hoa khu vực trường chính trị Nguyễn Văn Cừ được xây dựng từ năm 1982 bằng chất liệu bê tông cốt thép. Trải qua 40 năm ngoài trời, tượng đã xuống cấp không thể khắc phục được. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư thực hiện dự án tôn tạo tượng đài Tổng Bí thư. Dự án có giá trị dự toán hơn 3,4 tỷ đồng, được khởi công ngày 23 tháng 6 năm 2025 với các phần việc hạ giải tượng đài cũ và làm lại tượng đài mới theo bố cục cũ gồm tượng, bệ và đế tượng đài. Tổng chiều cao tượng đài mới khoảng 5,26 m, trong đó phần tượng cao 3 m, đúc bằng đồng đỏ, dày trung bình 2 cm, tổng khối lượng hơn 3 tấn. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định, tượng đài đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, tự hào của quê hương Bắc Ninh đối với người con ưu tú của mình. Cùng với khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại phường Phú Khê và công viên Nguyễn Văn Cừ tại phường Võ Cường, đây sẽ trở thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của các thế hệ người dân. Đồng chí giao Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc tiếp nhận và tổ chức bảo vệ, phát huy giá trị của công trình như một tài sản văn hóa quý giá, tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh ý nghĩa và truyền cảm hứng cho các thế hệ noi gương tinh thần cách mạng, phấn đấu vì sự phát triển của quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.
Dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife cần phấn đấu hoàn thành sớm trở thành dự án điển hình về tiến độ và chất lượng. Các dự án nhà ở xã hội được tỉnh xác định nằm trong nhóm dự án luồng xanh 60%. Đó là nhấn mạnh của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife vào sáng mùng 9 tháng 8. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife do công ty cổ phần Hoàng Ninh Group là chủ đầu tư được chấp thuận triển khai xây dựng tại tổ dân phố Nam Ngạn, phường Nánh trên diện tích gần 2,7 ha với tổng mức đầu tư xấp xỉ 700 tỷ đồng. Dự án bao gồm 3 tòa nhà cao 18 tầng, trong đó có 2 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa nhà thương mại cùng nhiều hạng mục khác như khu vui chơi, siêu thị, nhà thuốc, trường mầm non, bãi đỗ xe, cây xanh đáp ứng tiêu chuẩn. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2026, cung cấp gần 870 căn hộ. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao sự quyết tâm nỗ lực của chủ đầu tư dự án và sự vào cuộc phối hợp của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ đồng thuận của các hộ gia đình có diện tích giải phóng mặt bằng thuộc dự án. Đồng thời đánh giá cao sự triển khai bài bản căn cơ của chủ đầu tư, đặc biệt trong việc triển khai không gian nhà mẫu của các loại hình căn hộ, dự án có nhiều tiện ích đầy đủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gợi mở chủ đầu tư về quyết tâm để dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife là công trình điển hình về tiến độ và chất lượng. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu.
đối với chủ đầu tư thì chúng ta phải xác định dự án của chúng ta được khởi công đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Đây là một công trình mà có ý nghĩa, rất ý nghĩa. Thế do vậy là chúng ta cần tập trung cao nhất về nguồn lực, nhân lực, vật lực và phương tiện để thi công hoàn thành công trình chất lượng, an toàn, đảm bảo mỹ quan. Thì tôi đề nghị là chúng ta phải xây dựng cái kế hoạch, mục tiêu rất rõ ràng cho từng giai đoạn, từ thời điểm hoàn thành móng này đến thời điểm hoàn thành từng tầng một, đến thời điểm kết nắp và đến thời điểm hoàn thành chính thức. Và như vậy là chúng ta cố gắng phấn đấu cái mục đích là hoàn thành công trình vào thời điểm là tháng 9, dịp mùng 2 tháng 9 năm 2026 thì rất ý nghĩa.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin thêm về tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2022-2030. Tỉnh Bắc Ninh được giao hoàn thành 147.000 căn hộ và sẽ chiếm 14,7% tổng chi tiêu của cả nước. Khẳng định đây là nhiệm vụ nặng nề, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết thời gian qua, cấp ủy chính quyền đã chỉ đạo quyết liệt sát sao tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc thực hiện triển khai các dự án nhà ở xã hội. Toàn tỉnh hiện đang triển khai 71 dự án nhà ở xã hội, khi hoàn thành đáp ứng hơn 102.000 căn hộ, tương đương trên 400.000 dân, và đến năm 2030 hoàn thành căn hộ sẽ có 560.000 dân, chiếm 14% dân số toàn tỉnh. Để hoàn thành được mục tiêu, tỉnh sẽ tiếp tục quy hoạch triển khai thêm các dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định các dự án nhà ở xã hội được đưa vào diện luồng xanh 60%. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Đối với các sở ngành và chính quyền địa phương, chúng tôi đề nghị là tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và xác định dự án nhà xã hội, không chỉ dự án nhà ở xã hội của Hoàng Ninh mà tất cả các dự án nhà ở xã hội khác ở trên địa bàn tỉnh thì đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào nhóm các dự án luồng xanh 60%, tức là phải tiết kiệm giảm 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Và tôi yêu cầu cái việc này là giải quyết là trên hệ thống theo dõi rất công khai, để tất cả các cơ quan đơn vị khi mà chúng ta tiếp nhận hồ sơ thì phải đều có trách nhiệm thực hiện.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife sẽ cán mốc hoàn thành vào tháng 9 năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Sáng ngày 9 tháng 8, Đảng bộ phường Hạp Lĩnh trọng thể tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Ngọ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, cùng 219 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường tham dự. Phường Hạp Lĩnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai phường Hạp Lĩnh và Khắc Niệm, có diện tích tự nhiên hơn 12,6 km², quy mô dân số trên 22.000 người. Đảng bộ có 24 chi đảng bộ trực thuộc với 948 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các phường Hạp Lĩnh, Khắc Niệm đã đoàn kết nỗ lực phát huy tiềm năng thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đạt nhiều kết quả toàn diện. Kinh tế chuyển dịch theo hướng đô thị, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ phát triển mạnh. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 79,5 triệu đồng một năm. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị khởi sắc rõ rệt. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc. Nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 xây dựng phường Hạp Lĩnh trở thành đô thị hiện đại, an toàn, giàu bản sắc văn hóa, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu lực hiệu quả, người dân có mức sống thuộc top khá của tỉnh Bắc Ninh, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 15% một năm. Phấn đấu đến năm 2030, thành lập mới trên 500 doanh nghiệp hộ kinh doanh, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8 đến 9% một năm. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Ban chấp hành Đảng bộ phường trong công tác chuẩn bị đại hội. Các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị, được đơn vị xây dựng công phu, bám sát thực tiễn và định hướng phát triển địa phương. ghi nhận những kết quả phường Hạp Lĩnh đạt được trong nhiều kỳ vừa qua là cơ sở tiền đề quan trọng để địa phương có những bước phát triển toàn diện và vững chắc hơn trong nhiệm kỳ 2025-2030. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ phường Hạp Lĩnh đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên của phường phải thay đổi tư duy, phương pháp làm việc để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đột phá hơn nữa nhằm khai thác tối đa những tiềm năng thế mạnh của địa phương, lấy công nghiệp là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, bền vững, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh. Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, sau hơn một tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ công chức đã nhanh chóng thích ứng, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
tiếp tục đổi mới tư duy, tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt trong quản lý, điều hành theo hướng chính quyền kiến tạo và chủ động, kịp thời phục vụ, đảm bảo gần dân, hiểu dân, sát dân, sẵn sàng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ đảng viên. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng, kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ công chức phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện toàn trình, đẩy mạnh việc chỉnh lý, số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch. Ngay sau đại hội này, tôi đề nghị cấp ủy khóa mới cần tập trung cao, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, nghị quyết, ban hành ngay quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác của cấp ủy và các kế hoạch công tác phù hợp, phân công nhiệm vụ cấp ủy khóa mới để triển khai thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, rõ tiến độ thực hiện, bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai bảo đảm thực hiện hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu nghị quyết đã đề ra.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra. Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạp Lĩnh gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 9 đồng chí, chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, chỉ định 3 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 8, xã Lạng Giang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, địa phương qua các thời kỳ. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và 235 đại biểu đại diện cho hơn 2,9 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lạng Giang lần thứ nhất đặt mục tiêu xây dựng Lạng Giang phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, tập trung tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, quyết tâm đưa xã Lạng Giang trở thành phường trong năm 2027. Tạo tiền đề xây dựng đô thị Lạng Giang phát triển trở thành đô thị vệ tinh thông minh, hiện đại, đáng sống, cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và các địa bàn lân cận. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh ghi nhận, biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà xã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đồng chí đề nghị xã sớm nghiên cứu lập quy hoạch chung phù hợp với không gian và địa giới hành chính mới, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế sau sáp nhập. Đồng thời, bám sát định hướng phát triển chung của tỉnh và các địa phương lân cận, xã cần tập trung hỗ trợ đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cả ba lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Trong đó công nghiệp là động lực chính, huy động hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài ngân sách, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ và hạ tầng công nghệ thông tin. Đồng chí yêu cầu xã khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí tiêu chuẩn để trở thành phường vào năm 2027. Song song với phát triển kinh tế phải chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, nhất là về đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương về chỉnh đốn Đảng. Ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra. Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã Lạng Giang gồm 30 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí, chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, chỉ định 4 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Phấn đấu xây dựng xã Gia Bình trở thành phường vào năm 2027, đó là một trong những mục tiêu lớn nhất được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, vừa khai mạc sáng ngày 9 tháng 8. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có đồng chí Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 16 của Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với chủ đề xây dựng đại hội, hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, khai thác tiềm năng lợi thế, phấn đấu xây dựng xã Gia Bình thành phường vào năm 2027. Đại hội thống nhất kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu các xã thị trấn trước sáp nhập Gia Bình, Đại Bái, Quỳnh Phú, Xuân Lai, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới, xã phát huy lợi thế có vị trí đặc biệt trong bản đồ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, có cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy mô cấp 4E, diện tích gần 2.000 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 30 triệu hành khách mỗi năm. Khu công nghiệp Gia Bình có tổng diện tích trên 300 ha, thu hút hàng chục nhà đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực mũi nhọn là điện tử, công nghiệp công nghệ cao. Gia Bình có tuyến quốc lộ 17 và đặc biệt là tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội dài trên 40 km. Đây sẽ là tuyến đường hiện đại và đẹp nhất Việt Nam. Nhiệm kỳ 2025-2030, Gia Bình sẽ phát huy lợi thế từ các lĩnh vực mũi nhọn, đó là làng nghề truyền thống, thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, là điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tại tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị sau đại hội này, Đảng bộ xã Gia Bình cần tiếp tục tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực hiệu quả, đổi mới hoạt động theo hướng chính quyền kiến tạo và chủ động, phục vụ người dân tốt hơn. Đặc biệt, Ban chấp hành Đảng bộ mới cần bắt tay ngay vào thực hiện chương trình hành động đặt ra. Trước mắt là dành mọi nguồn lực cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tiến hành lễ khởi công trong thời gian tới.
Tại Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên Tử vừa tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu xã Tây Yên Tử nhiệm kỳ 2025-2030. Xã Tây Yên Tử là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức hội thảo khoa học về báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội Đảng bộ xã Tây Yên Tử nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề xây dựng Đảng hệ thống chính trị tinh gọn hiệu quả. Mục tiêu đưa Tây Yên Tử trở thành phường trước năm 2030 với thu nhập bình quân khoảng 64 triệu đồng một người một năm. Đến năm 2027, không còn hộ nghèo. Xã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá về xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, đô thị, thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống, an sinh xã hội. Với mục tiêu trở thành phường, Đảng ủy xã Tây Yên Tử xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong báo cáo chính trị, đặc biệt là xin ý kiến đóng góp của các sở ngành, chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học để có hướng đi phù hợp trong thời gian tới. Đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của xã Tây Yên Tử nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo các sở ngành, chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học đánh giá cao về những quyết tâm của lãnh đạo xã, phân tích một số nhiệm vụ định hướng của xã. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng lãnh đạo xã cần cân nhắc kỹ về các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Xã cần bổ sung đánh giá kết quả đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế trong nhiệm kỳ qua, bổ sung đánh giá việc ứng dụng khoa học công nghệ của xã vào văn kiện đại hội và làm rõ thêm một số chỉ tiêu giải pháp về thương mại dịch vụ, các tiềm năng thế mạnh của địa phương.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức quan trọng khác. Ngày 9 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà người dân chịu thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tiếp và làm việc với đoàn.
chia sẻ những mất mát về người và tài sản đối với người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, mong muốn các cấp chính quyền tỉnh Sơn La quan tâm chăm lo đời sống các gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ, hỗ trợ sinh kế đối với các hộ dân bị thiệt hại để ổn định đời sống và sản xuất, tăng cường chỉ đạo các địa phương theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết, triển khai các phương án phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra, chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân vùng lũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống thiên tai mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Lê Xuân Lợi cùng các thành viên trong đoàn công tác trao tặng kinh phí hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh 3 tỷ đồng tiền mặt cùng 50 bồn chứa nước sạch trị giá 75 triệu đồng, 10 bình nước nóng trị giá 52 triệu đồng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng chí Tráng Thị Xuân gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm chia sẻ và chung tay cùng tỉnh Sơn La hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tỉnh Sơn La sẽ triển khai hỗ trợ kịp thời kinh phí hiện vật các tổ chức cá nhân ủng hộ tới người dân để từng bước ổn định đời sống, mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tỉnh Sơn La trên nhiều lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.
Tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên và trao tiền hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do mưa bão. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt về tình hình thiệt hại và những nỗ lực của tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, đoàn đã bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với những gì bà con vùng lũ phải gánh chịu. Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã trao 3 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An. Đây là kinh phí trích từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Ninh để ủng hộ người dân vùng bị thiên tai. Ngoài ra, đoàn cũng đã vận động và cùng đại diện tập đoàn Sơn Hà trao tặng 50 bồn chứa nước sạch trị giá 75 triệu đồng cho bà con vùng bị thiệt hại. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự sẻ chia kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đối với Nghệ An trong lúc khó khăn. Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đã tới xã Con Cuông trao trực tiếp 20 bồn chứa nước và thăm hỏi tặng quà một số hộ dân vùng lũ.
Sáng 9 tháng 8 tại sân vận động Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 chính thức khởi tranh. Ngày thi đấu đầu tiên, nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh tỉnh Bắc Ninh đã giành huy chương vàng ở nội dung 5.000m nữ. Ngay từ thời điểm xuất phát, các vận động viên bám đuổi quyết liệt. Tuy nhiên, với đẳng cấp và bản lĩnh từng nhiều năm thống trị đường chạy này, Nguyễn Thị Oanh nhanh chóng bứt phá, duy trì khoảng cách an toàn và về đích đầu tiên với thời gian 16 phút 28 giây 78, giành huy chương vàng. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định sự ổn định và sức mạnh của nhà vô địch. Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 quy tụ hơn 480 vận động viên của 32 đơn vị trên toàn quốc. Ngoài Nguyễn Thị Oanh, đoàn thể thao tỉnh Bắc Ninh còn có 8 vận động viên tham gia giải, gồm Phạm Tiến Sản, Hoàng Viết Vĩ Ly, Sơn Tiến Phát, Lê Thủy Linh, Nguyễn Văn Bảo, Vũ Minh Thắng, Nguyễn Hải Yến, Phạm Công Dũng. Kết quả tại giải lần này là tiêu chí quan trọng để ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam ra soát, lựa chọn danh sách vận động viên cho SEA Games 33.
Chỉ trong vài tháng đầu hè, nhiều vụ đuối nước thương tâm liên quan đến trẻ em đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Trước thực trạng báo động, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức lớp học bơi, giúp các em học sinh được trang bị kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường Trung học cơ sở Cao Xá.
Chị Nguyễn Thị Danh, thôn Muộn B, xã Tân Yên, có 3 con nhỏ. Ngay từ đầu mùa hè, chị đã chủ động đưa các con đi học bơi. Bởi theo chị, đây là kỹ năng sống rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình trạng đuối nước ở trẻ em ngày càng gia tăng. Chị Danh cho biết.
Khi mà các con đến với bơi lội thì mình thấy thứ nhất là rèn luyện được sức khỏe này. Các con trang bị thêm được cái kỹ năng bơi lội để khi mà trong cuộc sống mình mà có không may gặp phải những cái sự cố về đuối nước thì các con nó sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình tốt hơn.
Cháu Nguyễn Trần Ngọc Anh, thôn Yên, xã Tân Yên bày tỏ.
Con rất là mong muốn cái lớp học bơi như thế này. Qua cái lớp học bơi này con cảm thấy rất là vui. Mình được trải nghiệm những cái môn học mà mình chưa biết. Và con mong muốn là có thêm nhiều những cái lớp học bơi như này nữa.
Từ tháng 6 đến nay, trường Trung học cơ sở Cao Xá đã duy trì 2 lớp học bơi với hơn 100 học sinh tham gia. Tại lớp học bơi này, các em học sinh được trang bị những kỹ năng cơ bản về bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống khi không may bị rơi xuống nước. Ông Giáp Văn Long, giáo viên môn giáo dục thể chất, trường Trung học cơ sở Cao Xá cho biết.
Qua quá trình học thì các em đều thấy hứng thú và tập luyện rất là tích cực. Và Qua quá trình thời gian học thì các em đều có khả năng bơi và tự phòng tránh được cái đuối nước.
Còn đây là ý kiến của ông Giáp Văn Lập, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cao Xá.
Nhà trường cũng đang có cái ý tưởng là sẽ tham mưu với lại cấp trên mà xây dựng một cái đề án về phổ cập bơi cho trẻ ở cái độ tuổi mà tiểu học và trung học cơ sở. Và khi mà có một cái đề án như vậy thì nó sẽ thuận lợi hơn trong cái việc mà tuyên truyền cho bà con nhân dân, cũng như là có những cơ chế để mình có thể tổ chức được cho nhiều em tham gia tập bơi.
Trước tình trạng đuối nước trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tổ chức những lớp học bơi không chỉ giúp các em học sinh có kỹ năng tự bảo vệ mình, mà còn góp phần quan trọng vào công tác phòng chống tai nạn thương tích học đường.
Công ty Samsung Electronics Việt Nam chính thức đưa vào vận hành công trình điện mặt trời áp mái tại nhà máy SEV, khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có tổng công suất 2,38 MW, dự kiến sản xuất khoảng 2,59 triệu kWh điện sạch mỗi năm. Sau 3 tháng thi công, dự án đã đi vào vận hành. Dự án không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Samsung về trách nhiệm đối với môi trường và xã hội tại Việt Nam, kiến tạo tương lai xanh cho thế hệ mai sau. Dự án là dấu mốc quan trọng trên hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của Samsung. Mục đích của dự án nhằm đồng hành với chính phủ thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không và mục tiêu Net Zero của Samsung Việt Nam, đồng thời thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới. Việc đưa vào vận hành thành công hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy SEV đã góp phần tạo nên hình mẫu hợp tác lý tưởng giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng sạch.
Sáng 9 tháng 8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Học viện AI ABM tổ chức lớp tập huấn chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành doanh nghiệp hợp tác xã. Tại buổi tập huấn, các chủ doanh nghiệp hợp tác xã sẽ được các chuyên gia công nghệ số truyền đạt những tư duy mới về trí tuệ nhân tạo, hiểu rõ các bước từ ý tưởng đến hành động cùng 5 nhóm công cụ AI doanh nghiệp gồm tạo nội dung, xử lý hình ảnh, sản xuất video, xây dựng kế hoạch, thiết lập trợ lý ảo. Bên cạnh lý thuyết, lớp học chú trọng phần thực hành trải nghiệm trực tiếp giúp học viên làm chủ các công cụ và áp dụng ngay vào công việc. Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu cách ứng dụng AI trong nghiên cứu, phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác, thiết kế ấn phẩm, truyền thông và tài liệu kinh doanh, xây dựng chiến lược khai thác AI trong hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. Lớp tập huấn không chỉ giúp lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý, bộ phận truyền thông, marketing và kỹ thuật nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ mới, mà còn tạo cơ hội giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời khẳng định vai trò của công nghệ AI như một đòn bẩy quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đang tiếp tục phát huy hiệu quả tại tỉnh Bắc Ninh. Tính đến hết tháng 7, toàn tỉnh đã có 773 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, đạt 99,5% kế hoạch năm 2025. Trong số đó có một sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia, 114 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh và 653 sản phẩm đạt 3 sao. Đây đều là những sản phẩm tiêu biểu mang đậm nét đặc trưng vùng biển, được đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã và thương hiệu. Song song với công tác đánh giá, xếp hạng sản phẩm, tỉnh Bắc Ninh cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP. Trong 7 tháng đầu năm nay, tỉnh đã tham gia 2 sự kiện triển lãm lớn, giới thiệu khoảng 60 lượt sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng và sản phẩm OCOP. Qua đó góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời khẳng định vị thế của nông sản Bắc Ninh trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ có khoảng 820 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên.
Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực vùng trũng, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.